Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023. Israel hiện là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Nga. Quốc gia Trung Đông cũng là một trong số ít các nước tích cực chuyển giao công nghệ quân sự sản xuất vũ khí hiện đại cho quốc gia Đông Nam Á. Với cuộc xung đột mới nổ ra ở Trung Đông, liệu nguồn cung vũ khí của Israel cho Việt Nam có bị ảnh hưởng?
Cái quan hệ giữa Việt Nam và Israel nó không hẳn là về mua bán vũ khí mà nó là chuyển giao công nghệ. Cuộc chiến này nếu như nó dừng lại ở cái mức độ như hiện tại thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hợp tác quốc phòng mà thôi.
Trong khi đó, chuyên gia trong nước nói rằng Việt Nam đang giảm dần sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga và đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ và các nước đồng minh để tăng cường khả năng răn đe trên Biển Đông. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Kể từ khi Việt Nam và Israel ký kết biên bản ghi nhớ quốc phòng vào năm 2015, quốc gia Trung Đông trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai cho quốc gia Đông Nam Á, sau Nga. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu IISS, Israel là nhà cung cấp quốc phòng quan trọng thứ hai của Việt Nam. Israel cũng là một trong số ít các quốc gia tích cực chuyển giao công nghệ quân sự sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, trong khi Hà Nội tiến hành hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh có những lo ngại về sự gia tăng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bất ngờ nổ ra cuối tuần trước, Việt Nam nói rằng họ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực Gaza. Nhóm chủ chiến Hồi giáo người Palestine đã phát động cuộc tấn công, được xem là lớn nhất trong vòng 50 năm qua, nhắm vào Israel hôm 7 tháng 10, khiến quốc gia của người Do Thái phải tuyên bố chiến tranh và tiến hành các cuộc không kích trả đũa kể từ đó. Giáo sư Zachary Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói với VOA.
For Vietnam, this is, you know, an unwelcome development.
Đối với Việt Nam, đây là một diễn biến không mong muốn. Israel rõ ràng là một đối tác kinh tế rất quan trọng và ngày càng là một đối tác quan trọng về thiết bị quân sự đối với Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Israel hồi tháng 7 năm nay. Trong đó, hai bên kỳ vọng thương mại hai chiều sẽ tăng trưởng vượt bậc để đạt mức 3 tỷ đô la và hơn nữa trong thời gian tới. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm tới. Bên cạnh đó, từ năm 2018, Việt Nam và Israel đã bắt đầu tiến hành các cuộc đối thoại chính sách quốc phòng, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Israel được xem là một nhà cung cấp thiết bị quân sự quan trọng khi Việt Nam tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Nga, quốc gia hiện đang cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội. Theo các nhà phân tích, Israel có thể cung cấp các vũ khí tương thích với các hệ thống của Nga. Việt Nam nằm trong nhóm các nước mua vũ khí nhiều nhất của Israel trong giai đoạn từ 2018 đến 2022. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm SIPRI, Việt Nam đứng thứ 5 sau Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ về lượng vũ khí nhập từ Israel với tổng giá trị 180 triệu đô la trong giai đoạn kể trên. Hệ thống tên lửa phòng không Spider là một trong những vũ khí Việt Nam nhập từ Israel sau khi ký biên bản ghi nhớ về quốc phòng năm 2015. Theo Haaretz, nhật báo uy tín nhất của Israel, Việt Nam mua hệ thống Spider với giá 600 triệu đô la trong hợp đồng quân sự lớn nhất từng có giữa hai nước. Tờ báo này dẫn một nguồn tin trong ngành nói rằng Israel đã ký kết được các hợp đồng giá trị 1,5 tỷ đô la với Việt Nam, bao gồm vũ khí và cả thiết bị do thám điện thoại cho Bộ Công an Việt Nam. Thông tin về ngành quốc phòng và an ninh Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lực lượng hải quân sử dụng vũ khí Israel nhiều nhất trong quân đội Việt Nam. Từ năm 2014 đến 2018, Việt Nam được cho là đã mua một số lượng lớn tên lửa dẫn đường, radar máy bay và tên lửa không đối không từ Israel. Đơn hàng đáng chú ý nhất gần đây của chính phủ Việt Nam từ Israel là máy bay không người lái Heron 1 trong hợp đồng trị giá 160 triệu đô la, được ký vào năm 2018. Việt Nam tăng cường mua sắm vũ khí trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt khi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và gây hấn trên Biển Đông. Và để tránh phụ thuộc vào vũ khí Nga, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng nguồn cung thiết bị quân sự của mình. Bởi theo các nhà phân tích, các nguồn cung đa dạng sẽ giúp Việt Nam tối đa hóa khả năng phòng thủ của mình. Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine được cho là đã đẩy nhanh quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc vào vũ khí Nga của Việt Nam, theo các nhà quan sát. Giáo sư Abuja hiện đang viết một cuốn sách về quân đội Việt Nam dự kiến ra mắt vào năm tới, nói:
At their peak, 80% of their weaponry was coming from or came from the Soviet Union.
Vào lúc đỉnh cao, khoảng 80% vũ khí mà Việt Nam có là từ Liên bang Xô Viết hoặc Nga, và sự phụ thuộc đó khiến Việt Nam dễ bị tổn thương. Israel đóng vai trò rất quan trọng trong việc đa dạng hóa quốc phòng của Việt Nam và không có nước nào được lợi hơn từ việc đa dạng hóa quốc phòng của Việt Nam như Israel.
Theo dữ liệu mà giáo sư Buza đưa ra, Israel xuất khẩu vũ khí trị giá 1,5 tỷ đô la cho Việt Nam trong thời gian từ 2012 đến 2021. Tại thời điểm này, theo vị giáo sư về chiến lược an ninh quốc gia, các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel trị giá khoảng 2 tỷ đô la đang được bắt đầu hoặc đàm phán.
Rõ ràng Việt Nam sẽ lo ngại liệu Israel có bị sa lầy vào một cuộc chiến hay không, và liệu họ có thể phát triển và chuyển giao số vũ khí mà họ đã ký hợp đồng hay không. Mọi việc phụ thuộc vào việc liệu cuộc chiến kéo dài bao lâu giữa Israel và Hamas. Nếu đây là cuộc chiến kéo dài hơn với nhiều chủ thể hơn, thì sẽ khiến giới lãnh đạo ở Hà Nội phải đau đầu.
Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Phương, từng là nhà nghiên cứu quốc phòng của Đại học Quốc gia Việt Nam và hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ không có tác động nhiều tới nguồn cung vũ khí của Israel cho Việt Nam. Ông Phương từng giảng dạy tại khoa quan hệ quốc tế của Đại học Kinh tế và Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nói:
Cái quan hệ giữa Việt Nam và Israel nó không hẳn là về mua bán vũ khí mà nó là chuyển giao công nghệ. Xét với cái tính chất đó và xét trên cái mối quan hệ Việt Nam với Israel hiện tại cũng như nhu cầu về cái đối quốc phòng gì hai bên á, thì thực ra cái cuộc chiến này nếu như nó dừng lại ở cái mức độ intensity, tức là cái mức độ mà nó nghiêm trọng như hiện tại á, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới hợp tác quốc phòng hai bên.
Một trong những hợp tác trọng tâm của Bộ Quốc phòng hai nước là dây chuyền sản xuất súng trường của Israel tại nhà máy Z111 ở Việt Nam. Loại súng sẽ được sản xuất có tên Galil-S3132 được cho là sẽ hoàn toàn đáp ứng khả năng đồng bộ hóa vũ khí cho Việt Nam, một quốc gia sử dụng các súng trường tiêu chuẩn Liên Xô trước đây và có ý định thay thế dần loại súng AK-47 đang dần lạc hậu bằng vũ khí mới, tiên tiến hiện đại hơn. Theo đó, Israel sẽ dần chuyển giao công nghệ này cho Việt Nam trong tương lai. Truyền thông trong nước gọi đây là cơ hội đi tắt đón đầu cho Việt Nam để làm chủ công nghệ thiết bị quốc phòng. Giáo sư Abuja cũng cho rằng việc sản xuất vũ khí hạng nhẹ được Israel cấp giấy phép cho quân đội Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Gaza.
Those lines are in Vietnam. They're manufacturing Galil or Tabor weapons.
Dây chuyền đó đang ở Việt Nam và phần lớn những gì Việt Nam đã ký hợp đồng hoặc đang đàm phán với Israel hiện nay đều là những hệ thống rất cao cấp nên không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.
None of those should be impacted by this war.
Nhưng giáo sư Abuja cho rằng việc Israel giúp Việt Nam nâng cấp 850 xe tăng thời Xô Viết có thể bị chậm lại khi Israel phải tập trung tối ưu cho đối nội. Nhà nghiên cứu Bích Trần của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS cũng nhận định rằng cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung quân sự của Israel cho Việt Nam. Theo bà Bích, người có các nghiên cứu về an ninh quốc phòng Việt Nam, khả năng quân sự của Israel vượt xa Hamas và khó có khả năng Hamas sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự rõ ràng từ các nước khác. Israel là đồng minh đặc biệt của Mỹ ở Trung Đông và được hỗ trợ quân sự hàng năm từ Washington, trong khi Hamas là một lực lượng dựa chủ yếu vào nguồn tài trợ từ nước ngoài. Theo đánh giá của Newsweek, Israel kiểm soát bầu trời và chiếm ưu thế lớn trên biển. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Quốc phòng Việt Nam về tác động khả dĩ của cuộc chiến ở Trung Đông tới nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và hiện đại hóa quân đội Việt Nam, nhưng chưa nhận được hồi âm. Dù Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Nga, hiện đang sa lầy trong cuộc chiến với Ukraine, Việt Nam vẫn có nhiều lựa chọn khác như Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc cho chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để không phụ thuộc vào một nước nào, theo các chuyên gia.
They've been buying a lot from India.
Việt Nam cũng đang mua nhiều từ Ấn Độ, và Ấn Độ cũng cung cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam để giúp hỗ trợ giá. Do đó, Ấn Độ cũng đang đóng một vai trò lớn hơn.
Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua trong bối cảnh hai nước đều quan ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ấn Độ đang cung cấp gói tín dụng 500 triệu đô la cho Việt Nam để triển khai các dự án quốc phòng. Bên cạnh đó, chiến lược hiện đại hóa hệ thống quốc phòng của mình ra khỏi các thiết bị từ thời Xô Viết bằng cách tiếp nhận chuyển giao công nghệ để tự sản xuất vũ khí khí tài được xem là một bước đi đúng đắn của Việt Nam. Ông Phương nói,
Israel giống như Ấn Độ có kinh nghiệm trong việc chế tạo các loại công nghệ lõi mà trong đó họ tích hợp cả công nghệ của Nga và công nghệ của châu vô chung một hệ thống vũ khí. Thì chính cái kinh nghiệm đó giúp ích cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hiện tại của Việt Nam. Khi mà Việt Nam muốn duy trì một cái lõi là vũ khí của Nga Xô, nhưng bên cạnh đó từ từ tích hợp các loại vũ khí hay là các loại công nghệ, nó đúng hơn là công nghệ của phương Tây vào các loại vũ khí.
Những công nghệ này, theo ông Phương, có thể giúp Việt Nam vừa duy trì được khả năng sản xuất các vũ khí cũ, vừa giúp Việt Nam tạo ra những loại súng mới.
Các dự án hợp tác an ninh quốc phòng hiện tại giữa Việt Nam và Israel có thể bị chậm đi, nhưng về mặt căn bản nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới toàn bộ cái cục diện hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam.
Việt Nam đang giảm dần sự lệ thuộc vào vũ khí Nga và đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ và các nước đồng minh để tăng cường khả năng răn đe trên Biển Đông, một nhà nghiên cứu từ trong nước nói với VOA. Nga trước giờ vẫn là nhà cung cấp tuyệt đại đa số vũ khí cho Hà Nội. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga đang bị sa lầy trong cuộc chiến ở Ukraine, bị phương Tây cấm vận và Mỹ vừa trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, có nhiều hy vọng Hà Nội sẽ mua được vũ khí từ Mỹ. Hãng tin Reuters mới đây đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đàm phán với Việt Nam về thỏa thuận chuyển giao vũ khí lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước, trong đó có thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 cho Việt Nam. Hôm 19 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nói với VOA bên lề chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Washington DC rằng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước, Mỹ sẽ đảm bảo lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có đầy đủ phương tiện để bảo vệ lợi ích của họ trên biển, cho dù đó là lợi ích tài nguyên thiên nhiên hay lợi ích trong vùng đặc quyền kinh tế. Ông nhắc lại hội chợ quốc phòng Hà Nội hồi cuối năm ngoái đã có một số công ty Mỹ tham dự và rằng ông mong các nhà thầu quốc phòng Mỹ có cơ hội làm việc với chính quyền Việt Nam trong tương lai để giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung và hiện đại hóa quân đội. Về vấn đề này, tiến sĩ Jachari Abuja, chuyên dạy về chính trị Việt Nam tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, D.C., nhận định với VOA rằng Hà Nội sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và sẽ mua vũ khí từ Israel, Cộng hòa Séc và Ấn Độ, nhưng sẽ không ngưng mua những hệ thống vũ khí chính từ Nga, nhất là tàu chiến và chiến đấu cơ. Hà Nội thoải mái với giá cả, độ tin cậy và sự quen thuộc của vũ khí Nga. Moscow cũng cho phép Hà Nội sản xuất vũ khí của họ, vốn rất quan trọng với Hà Nội vì họ muốn tăng cường năng lực sản xuất vũ khí của bản thân, ông Abuja nói. Ngôn ngữ là một thế mạnh nữa của vũ khí Nga. Toàn bộ hệ thống điện tử trên các máy bay chiến đấu của Việt Nam hiện nay là dùng bảng chữ cái Cyrillic, có nghĩa là các phi công Việt Nam, các nhân viên mặt đất và kỹ sư sửa chữa đều phải biết tiếng Nga, ông nói thêm. Vị giáo sư này nhận định trong thời gian trước mắt, thì có vẻ như Nga không phải là nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy cho Việt Nam, vì Moscow đang ngốn rất nhiều vũ khí và đạn dược trong kho cho cuộc chiến của họ ở Ukraine. Mỹ sẽ bắt đầu bán vũ khí cho Việt Nam, nhưng trước mắt chỉ bán để Việt Nam sử dụng cho lực lượng cảnh sát biển, ông cho biết. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp, chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusuf Isaac ở Singapore, cho biết Hà Nội từng phụ thuộc vào vũ khí Liên Xô và Nga đến 95%, nhưng từ sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, mức độ lệ thuộc này đã giảm xuống còn 69%. Việc Việt Nam chi tiền mua vũ khí của Nga từ năm 2014 đến nay đã giảm rất nhanh. Trên thực tế, Việt Nam không mua nhiều nữa. Ông nói và chỉ ra Nga bàn giao hợp đồng cuối cùng là lô hàng máy bay chiến đấu Su-30 hồi năm 2015. Kể từ đó, Việt Nam chỉ mua từ Nga phụ tùng thay thế cho các hệ thống vũ khí hiện có, ông cho biết. Khi được hỏi về mức độ hiệu quả của vũ khí Nga trên chiến trường khi mà cuộc chiến Ukraine làm nó bộc lộ nhiều nhược điểm, vị chuyên gia theo dõi về vũ khí này cho biết vũ khí nước nào cũng có nhược điểm, chỉ là nhược điểm của Nga bị truyền thông thổi phồng lên. Theo giải thích của ông thì sở dĩ Việt Nam tìm đến Nga để mua vũ khí là vì hai bên là đối tác truyền thống của nhau, có lúc còn là đồng minh.
Thế thì cái việc mua vũ khí của Nga là một cái chuyện tự nhiên, là vì sao? Không phải là vì một là vì nó rẻ đâu. Thứ hai là còn một cái nguyên nhân nữa là vào những cái thời điểm như trước đây ấy, thì vũ khí Nga thực sự là tốt.
Một lý do nữa là Nga là nước cho đến nay mà Việt Nam chấp thuận nhận tín dụng quốc phòng, mặc dù một số nước khác cũng có chào mời. Vì nhận tín dụng quốc phòng của Nga nên Hà Nội sẽ thuận tiện mua vũ khí của họ với lãi suất thấp và được trả chậm, cũng theo lời chuyên gia này. Ông cho rằng vũ khí của Nga trước giờ vẫn tốt cho Việt Nam, nhưng giờ chất lượng đã trở nên tương đối khi các nước khác đã làm ra vũ khí tốt hơn, đặc biệt là nếu là so với vũ khí của Mỹ, Anh hay Pháp. Về việc vũ khí Nga có đáp ứng nhu cầu của Hà Nội hay không, tiến sĩ Hợp dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI ở Stockholm, Thụy Điển đánh giá rằng vừa đủ hay tương đối đủ để bảo vệ lợi ích trên Biển Đông. Tuy nhiên ông lưu ý ngoài vũ khí ra, để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, Hà Nội còn phải vận dụng các biện pháp ngoại giao, pháp lý. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định để đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, Hà Nội có thể tìm đến Mỹ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Mỹ, Hà Nội có thể đặt vấn đề mua vũ khí của Pháp, Anh, Đức hay Thụy Điển, ông cho biết. Theo lời ông thì quá trình chuyển đổi từ vũ khí Nga sang vũ khí phương Tây của Việt Nam sẽ không quá phức tạp và sẽ diễn ra nhanh trong vòng một năm. Ông dẫn ra việc Hà Nội trước đây từng mua hệ thống radar của Nga và khi nhập về thì số hóa hết mà nó hoạt động vẫn tốt. Vũ khí phương Tây chuẩn hóa theo tiêu chuẩn NATO nên căn bản giống nhau. Chỉ có chuẩn Nga là do người Nga tự đặt ra, ông giải thích. Bên cạnh đó, với ngân sách quốc phòng hiện nay ở mức 2,5% GDP, tức vào khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, thì việc Việt Nam bỏ ra khoảng 1-2 tỷ để mua vũ khí của phương Tây không phải là vấn đề lớn, cũng theo lời ông Hợp. Khi được hỏi Hà Nội cần các loại vũ khí gì của phương Tây trên Biển Đông, ông Hợp chỉ ra các loại vũ khí phù hợp với chiến lược quốc phòng của Việt Nam là chống thâm nhập và chặn tiếp cận ở bờ biển, hải đảo và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo lời ông thì Việt Nam hiện không cần thêm tàu ngầm vì 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga vẫn còn rất tốt và tốt hơn tàu ngầm Kilo của cả Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra về tàu chiến thì Việt Nam hiện có 9 tàu hộ vệ tên lửa. Ông Hợp dẫn số liệu của SIPRI cho biết trong đó có tàu chiến có thể bắn được tên lửa đạn đạo. Cái mà Việt Nam hiện đang thiếu là máy bay đa năng hạng nhẹ mà Hà Nội đang hy vọng sẽ mua được từ Mỹ để thay cho các máy bay MiG-21 của Nga đã quá cũ kỹ, ông cho biết. Ngoài ra ông cũng điểm ra các vũ khí mà Việt Nam cần vào lúc này như hệ thống phòng không tốt, máy bay săn ngầm, hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, hệ thống tên lửa đủ tầm xa, hệ thống tàu chiến. Nếu có đủ những thứ này thì khả năng răn đe của Việt Nam sẽ khác hẳn bây giờ. Tuy nhiên ông cho rằng quan trọng hơn hết là áp dụng trí tuệ nhân tạo để kết nối các vũ khí mà Việt Nam đang có với hệ thống thông minh.
Cái năng lực quân sự thông minh nó quyết định cái năng lực, cái khả năng và cái răn đe của một cái nền quốc phòng hay là của một cái nền quân sự của một quốc gia.
Giải thích về tiến triển chậm chạp của việc hợp tác vũ khí Mỹ-Việt kể từ khi cựu Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam hồi năm 2016. Ông Hợp nói là do chiến lược hiện đại hóa của Việt Nam trong thời gian qua tập trung vào tác chiến trên không gian mạng. Hy vọng trong 1-2 năm tới nó sẽ tiến nhanh hay rất nhanh. Ông cũng cho rằng Washington thông cảm cho việc Hà Nội tiếp tục mua vũ khí của Nga bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ vì Mỹ hiểu hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay rất cần bất cứ thứ gì để phòng thủ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.